Có một con ngựa chạy trên bờ biển. Ở sân bay, cô trông thấy gã lần đầu tiên. Gã mặc một chiếc quần sọt lẫn màu đen rộng thùng thình ngang bắp chân. Phía trên là chiếc áo bun màu hồng nhạt, bên ngoài khoác chiếc blazer hồng sậm, gần ngã tím. Ban đầu cô tưởng mình hoa mắt, nên nhìn nhầm đàn bà sang đàn ông. Nhưng sau khi chớp mắt mấy lần, cô tin chắc đó là một anh, không phải một chị. Tóc gã màu nâu mật ong, trời ạ, xõa ra chắc dài ngang lưng, nhưng hiện giờ gã buộc túm lại bằng một sợi ri băng cũng màu hồng tím. Sau khi quan sát, cô nhún vai kéo vali đi ngang qua gã, không bận tâm nữa. Thế nhưng, có vẻ như số phận đặt để, gã đi cùng chuyến bay với cô. Tệ hơn, ngồi cạnh cô. Khi người tiếp viên hàng không đưa gã vào chỗ ngồi, cô đang loay hoay đóng mở chiếc túi xách để lấy laptop ra làm việc. Lúc cô ngẩng đầu lên, gã đã ngồi ở đấy rồi và đang nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt có phần ngạc nhiên và chân hững của cô, gã khẽ nghiêng đầu bảo: "Hello, how do you do?" Đó là giọng nói trầm ấm, ngọt ngào nhất mà cô nghe được từ trước đến giờ. Nụ cười với hàm răng trắng bóng, sáng trưng giữa bộ râu quai nón đậm đặc nam tính của gã, khiến cô choáng ngợp. Một ý nghĩ nhanh như điện xẹt nảy ra trong óc cô. Trời ơi, người như thế này mà là bóng sao? Phí quá, nhưng cô đã mỉm cười, lịch sự trả lời gã: "Fine, thanks. How do you do?" Và thế là cô và gã quen nhau. Gã tên là Louis, 37 tuổi, làm giám đốc quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang tại kinh đô thời trang New York, nơi cô đang đến để tham dự buổi tiệc triển lãm lớn nhất của đời mình. Cô có vẻ hiểu ra lý do gã ăn mặc khác người. Có thể gã vừa bước ra từ một buổi chào hàng các mẫu thời trang phi giới tính chăng? Tự nhiên, cô ao ước như thế. 18 giờ bay khiến cô và gã từ trò chuyện sơ giao trở nên thân thiện hơn. Cô hơi ngượng và đắn đo đôi chút khi kể rằng mình là một nhà sưu tầm tranh trong nước, được mời sang Mỹ để tham dự buổi đấu giá bộ sưu tập tranh của Rembrandt. Gã lắng nghe một cách nghiêm túc, nhưng có vẻ như gã chẳng biết Rembrandt là ai. Đôi mắt màu xanh sẫm của gã nheo lại, trong một ánh nhìn đầy suy nghĩ hướng vào cô. Lần này cô lúng túng thật sự. Sau giây phút ngần ngại, cô mở laptop cho gã xem vài bức tranh của Rembrandt. Gã xem xong, trả lại laptop cho cô và hơi mỉm cười. Cô hồi hộp chờ nghe ý kiến của gã, nhưng gã lại hỏi cô một câu không đâu vào đâu. "Cô dùng một chút rượu chát nhé." Cô chưng hửng nhưng cũng gật đầu. Cầm trên tay ly rượu, gã như biến thành một người khác hẳn, xa vắng, trầm tư. Phong thái lạ lùng này khiến cô có cảm giác mình trở nên thừa thãi bên cạnh gã. Thế là sau khi nhấp môi vào ly rượu, uống một ngụm cho phải phép, cô nói: "Sorry, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ một lát." Đặt ly rượu xuống, không đợi gã trả lời, cô mở túi xách lấy ra chiếc kính đen to đùng đeo vào và hơi nghiêng người xoay lưng về gã. Cô dựa hẳn vào lưng ghế. Cô chỉ muốn thoát khỏi cảm giác dư thừa bên cạnh gã, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi thật. Và chỉ mở mắt ra khi có tiếp viên hàng không đến bên đánh thức: "Chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn sau 5 phút nữa." Gã đã thay bộ quần áo khác, áo polo cao cổ màu đen bên trong, sơ mi caro khoác hững hờ bên ngoài, quần jean màu lông chuột. Gã cũng đã gỡ bỏ sợi dây buộc tóc. Cô suýt kêu lên một tiếng, trông gã như Brad Pitt vừa bước ra từ trường quay Legend of Autumn, hoang dại và ngời sáng. Cô bối rối ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy gã mỉm cười, nụ cười với hàm răng trắng bóng. Gã nói với cô: "Lọ lem đã dậy rồi, xin phép được mời cô công chúa dùng bữa." Gã đỡ mâm thức ăn trên tay người nữ tiếp viên và đặt xuống bàn trước mặt cô. Một cành hoa hồng gác chéo lên chiếc khăn ăn, bên cạnh chiếc ly chân cao trong vắt. Lần này thì cô bật ra tiếng kêu ngạc nhiên thật sự. Gã cười: "Tôi muốn chuộc lỗi lúc nãy đã làm cho cô chán đến nỗi phải đi ngủ." Cầm lấy chai champagne đỏ đã được người tiếp viên mở sẵn, gã bảo: "Cô đừng từ chối, không được từ chối nhé, vì tôi sẽ nhảy ra cửa sổ máy bay đấy." Cô cười ngẩn ngơ: "Làm sao từ chối được gã chứ, làm sao?" Xe của ban tổ chức đã trực sẵn để đón cô ở sân bay JFK. Gã cũng có xe đón, một chiếc Lamborghini màu vàng lộng lẫy. Khi đi ra cửa hải quan, gã đã hỏi cô có cần gã đưa về chỗ ở không, và cô hối tiếc khi phải trả lời không. Cô cũng đau khổ lắc đầu khi gã hỏi tên khách sạn, vì thật sự cô cũng không biết mình sẽ được sắp xếp ở khách sạn nào. Gã khẽ nhún vai và thản nhiên kéo bàn tay cô ngửa lên, để viết vào đó một hàng chữ số. Hãy gọi cho tôi nhé, tôi sẽ chờ cô gọi đấy. Rồi gã đi ra phía cửa, nơi cô thấy một phụ nữ tóc vàng đứng chờ với nụ cười tươi tắn, nở hết cỡ. Cô nhìn gã ôm vai, chạm má với người phụ nữ và thấy lòng hơi trĩu xuống một chút. Rồi cô gõ vào mũi mình, tỉnh lại đi Lam. Ấn tượng về gã không nguôi trong lòng cô, đến nỗi ở khách sạn, trong cơn jet lag, cô phải lôi xấp giấy vẽ trong vali ra và ngồi phác họa gương mặt gã, mái tóc bồng bềnh, nụ cười quyến rũ, đôi mắt xanh, lần lượt hiện ra dưới nét bút của cô. Ánh nhìn hốm hình của gã như nói với cô rằng, tôi bắt quả tang cô đang nhớ tôi. Rồi nhé. Thốt nhiên, một tiếng chuông điện thoại réo vang khiến cô giật mình. Kiên nói khá to. Anh chờ mãi vẫn không thấy em gọi, sốt ruột quá, em thế nào rồi? Cô cười nhỏ, hơi lúng túng. Em khỏe, chưa quen với múi giờ bên này nhưng nói chung là ổn, không sao. À anh quên mất, bên đó giờ là 2 giờ sáng còn bên này là 2 giờ chiều. Anh chuẩn bị vào cuộc họp đây, bao giờ em khai mạc triển lãm? Sáng mai, 10 giờ. Em phải cố chợp mắt một chút, kẻo mai mặt mũi lờ đờ, khó coi lắm đấy. Em biết mà. Và nhớ gọi điện cho anh biết mọi chuyện nhé. Đừng để anh sốt ruột. Được rồi, anh đi làm đi. Buông máy xuống, cô thở phào. Bao giờ nói chuyện với Kiên, cô cũng có cảm giác bị ngộp hoặc vướng víu thứ gì đó trong lòng ngực. Để rồi cô luôn luôn thở phào sau mỗi lần trò chuyện. Như thể trút đi một mối phiền toái, một gánh nặng. Đôi khi cô tự hỏi mình có còn yêu Kiên không, hay chỉ nể vì một mối quan hệ tương đối tốt đẹp mà duy trì nó. Hỏi nhưng chưa bao giờ cô dám nhìn thẳng vào sự thật để trả lời. Thì mọi sự vẫn đang tốt đẹp, cứ để nó tiếp tục tốt đẹp đi. Luồng suy nghĩ của cô chợt cắt ngang khi ánh mắt bâng quơ của cô chạm vào bức tranh vẽ dở. Gã vẫn đang hóm hỉnh nhìn cô. Chớp mắt một cái, cô đưa tay lật úp gã xuống mặt bàn ngủ. Không suy nghĩ vớ vẩn nữa, mày cần ngủ một chút đi Lam. Sáng mai có bao nhiêu việc để làm. Chưa đến 9 giờ sáng, chuông điện thoại trong phòng réo vang. Cô mắt nhắm mắt mở đưa tay với. Alo, Miss Lam Nguyễn. Người đại diện ban tổ chức triển lãm chào cô bằng giọng nói ấm áp. Nửa tiếng nữa chúng tôi cho xe đến đón nhé. Chúng tôi cần nghe ý kiến của cô về cách trưng bày. Nói lời cảm ơn xong, cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm. Cô cần thật xinh nhưng cũng thật chững chạc ở một nơi lạ lẫm như thế này. Cho nên cô chọn chiếc áo lụa màu nắng, thêu những hoa dandelion nho nhỏ, đi kèm với chiếc váy màu xanh sẫm. Kiểu nghiêm túc này có vẻ không hợp với mái tóc tém nghịch ngợm, nên cuối cùng cô lại cởi ra, thay bằng chiếc sơ mi caro đen trắng và quần jean nhung đen. Chiếc áo khoác cũng bằng nhung đen với nẹp áo bằng da bóng, biến cô thành một chàng trai xinh xắn, đầy cá tính. Xỏ chân vào đôi bốt cũng bằng da bóng, cô thầm cảm ơn Kiên. Chính anh đã mua tặng cô bộ trang phục sang trọng này. Anh bảo, em phải tạo được ấn tượng ban đầu thật tốt với người ta. Có vẻ như Kiên luôn nắm được các quy chuẩn về trang phục trong mọi tình huống. Cô nghĩ bụng, hôm nay xong việc, mình sẽ chủ động gọi anh ấy. Nhìn quanh một lần chót xem có quên gì không, cô cầm túi xách trên tay, bước ra khỏi phòng. Có lẽ nửa tiếng đã trôi qua. Arcadia Soho Gallery nằm ở đường Green, cách nơi cô ở chừng 3 block nhà, nhưng mất gần 40 phút. Cô mới đến nơi. Charles, người đại diện ban tổ chức đang đứng trò chuyện một cách sôi nổi phía bên trong, vội chạy ra khi nhìn thấy cô. Oh, my lady, cô thật là xinh đẹp quá. Cô bẽn lẽn mỉm cười. Những bức tường của gallery đã treo gần kính tranh. Charles dẫn cô đến góc trong cùng, nơi có hai người thợ đang dùng thước đo để ước lượng độ cao. Cô cố nén cảm giác vui sướng lẫn hồi hộp khi nhìn thấy những bức tranh đang treo dở. Đó là tranh của cô, một tấm bản đồng khắc dòng chữ Họa sĩ Nguyễn Ngọc Tường Lam, Việt Nam, gắn ở góc bên phải, tên của cô. Tấm ảnh nhỏ với gương mặt hơi bối rối của cô cũng ở đó. Charles hỏi, cô đồng ý với cách trưng bày này chứ? Có bức nào cô muốn hoán đổi vị trí không? Cô bẽn lẽn đáp, không, thế này là quá đẹp rồi, cảm ơn ông. Buổi tối, phòng tranh đã đến giờ đóng cửa. Cô đã ở đây hơn 10 tiếng đồng hồ. Dư âm buổi khai mạc vẫn còn ở lối đi kết những dải băng màu đỏ và các lọ hoa khổng lồ ở góc phòng. Vài họa sĩ trẻ đến từ các nước cũng có mặt ở phòng tranh lâu như cô, nhưng giờ đây họ cũng đang lục tục ra về. Dáng vẻ ngất ngây hạnh phúc vẫn còn đọng lại trong mắt mỗi người. Lam nhìn đôi gò má đỏ bừng, và ánh mắt long lanh như có nước của một nữ họa sĩ đến từ Hungary. Có vẻ cô ấy đã say rồi, liệu mình có giống như cô ấy không nhỉ? Lam tự hỏi, rồi trả lời, không. Mình có ngây ngất, nhưng mình không say. Mình còn thấy rõ ràng hai bức tranh của mình đã được đính nơ đỏ, dấu hiệu có người ưng ý và đặt cọc mua. Thật tuyệt cho ngày đầu tiên. Ra khỏi phòng tranh, cô rảo bước trên vỉa hè sau khi mỉm cười từ chối không về bằng xe của ban tổ chức. New York gần nửa đêm vẫn náo động không khác gì thành phố bên nhà, và cô vẫn muốn lặp lại thói quen đi bộ dưới trời sao. Nghe cô bày tỏ ý muốn, Charles nhìn cô có vẻ ái ngại. Cô cẩn thận đấy. New York ban đêm không dành cho những khách lạ như cô đâu. Tốt nhất là cô nên về bằng xe. Cô bướng bỉnh lắc đầu. Không sao đâu, tôi tự biết lo cho mình mà. Và cô đi, nép vào những hiên phố, cửa tiệm vẫn còn sáng đèn. Đôi bốt nhỏ dưới chân và chiếc áo khoác khiến dáng vẻ cô như một mannequin vừa bước ra khỏi tủ kính. Vài tiếng huýt gió vang lên, xen lẫn tiếng trầm trồ thán phục khi cô đi ngang. Hi baby, you look very beautiful, huh? Do you want some drink? Cô khẽ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhẹ. Midtown kia rồi. Chỉ băng ngang qua hai góc phố nữa là đến khách sạn. Đúng lúc dừng lại ở vạch dành cho người đi bộ băng qua đường, cô chợt trông thấy gã. Lần này, chính gã cầm lái chiếc Lamborghini. Bên cạnh gã vẫn là cô gái tóc vàng gặp ở sân bay. Có vẻ như họ vừa ra khỏi một bữa tiệc vui vẻ. Chiếc xe lướt nhanh qua trong lúc cô theo phản xạ lùi lại một bước. Gã không nhìn thấy cô. Gã không nhìn thấy cô. Mà thấy thì đã sao nào? Liệu gã có ngừng xe lại để gặp cô không? Và còn cô gái kia nữa, cô ta sẽ đứng yên khi gã trò chuyện với cô, hay sẽ đến gần với cặp mắt nghi kỵ? Mà sao cô cứ nghĩ đến gã nhiều như vậy nhỉ? Cảm giác thư thái khi dạo bước dưới trời đêm của cô tan biến hẳn. Nhất là khi về đến khách sạn, lên phòng, nằm trong bồn tắm ấm nóng. Cô vẫn không thôi nghĩ về gã. Mình có nên gọi cho anh ta không? Cô tự hỏi rồi chợt hốt hoảng ngồi bật dậy, xòe bàn tay ra nhìn. Số điện thoại của gã đã trôi mất sạch từ bao giờ, có lẽ từ hôm qua. Cô tự nguyền rủa mình. Mỗi lần mày vẫn cẩn thận lắm mà Lam. Sao lần này vô tâm vô ý vậy? Còn gã nữa. Vì sao gã không đưa cho cô cái danh thiếp mà lại viết vào lòng bàn tay của cô? Gã nghĩ gã quan trọng đến nỗi cô phải hấp tấp ghi lại ngay vào sổ tay sao? Bước ra khỏi phòng tắm, cô khoác chiếc áo vải bông lên người và ra ngồi bần thần trên giường. Rồi cô với lấy bức tranh vẽ dở hôm qua đã lật úp trên bàn ngủ, ngắm nhìn và quyết định vẽ tiếp. Tóc gã bay bay trên vai và nụ cười mỉm chết người khi gã tặng cô cành hoa hồng hiện ra. Cô đang làm gì thế? Cô nhớ tôi. Lam thả rơi bức tranh xuống nền nhà. Mình phải ngủ thôi, bị gã ám ảnh thế đủ rồi. Trong cơn chập chờn, cô nghe tiếng chuông điện thoại reo văng vẳng, đầy kiên nhẫn nhưng cô không mở mắt nổi. 10 giờ sáng, cô gọi cho Kiên. Xin lỗi anh, hôm qua em ngủ sai quá, không nghe anh gọi. Bên kia đầu dây, Kiên cười. Lỗi tại anh cứ quên mất múi giờ trên nhau. Giờ thì anh sắp phải họp nữa rồi, em thế nào? Câu trả lời của Kiên khiến cô thở phào. Thôi anh họp đi, em vẫn khỏe, lúc khác em gọi nhé. Buông máy xuống, cô thay quần áo để đến phòng triển lãm. Hôm nay sẽ có buổi đấu giá quan trọng, và họa sĩ nào được chọn tranh để đấu giá sẽ được mời đi Florida dự festival hội họa đương đại. Cô chọn chiếc sơ mi vải cô tông thêu hoa, mặc ngoài chiếc áo cổ lọ đen cùng chiếc maxi cùng vàng. Chân cô vẫn đi đôi bốt nhỏ xinh, nhìn vào gương, trông cô như một tiểu thư của thập niên 1950. Chỉ khác một chút là cô tiểu thư này không che ô, mái tóc vuốt ngược khỏe mạnh, và vai còn đeo thêm một túi vải lớn. Khi sắp ra khỏi phòng, tự nhiên cô muốn đem theo túi vải, trong đó đựng xấp giấy vẽ và nhiều cây bút chì. Không hiểu sao cô tin rằng tranh của mình sẽ được chọn, và nếu nó đạt giá cao trong cuộc đấu, cô sẽ vẽ tặng người mua tranh một bức chân dung ngay tại chỗ. Phòng tranh đầy ắp người, có vẻ như nhóm họa sĩ có tranh triển lãm đã ổn định bên khoảng không gian trưng bày tranh của mình để tìm mảnh tường trống. Đó chính là nơi bức tranh được chọn được gỡ ra để đặt trên kệ đấu giá. Cô hồi hộp len lỏi trong đám đông để đến khoảnh tường của mình. Tim cô như đập hụt. Một nhịp, khi thấy ngoài hai bức tranh được đặt mua hôm khai mạc, 8 bức còn lại của cô cũng đã được cài nơ. Như vậy là sao? Ai đã đến và mua hết lúc nửa đêm vậy? Cô ngơ ngẩn đứng chôn chân trước khoảng tường tranh của mình. Không biết nên vui hay nên buồn. Bán hết. Có nghĩa là tay nghề của cô được giới yêu hội họa của New York đánh giá cao. Điều bất cứ họa sĩ nào cũng mơ ước đạt được. Nhưng bán hết cũng có nghĩa cô không còn bức tranh nào để được chọn đấu giá. Và cơ hội đi Florida dự festival hội họa đương đại, gặp gỡ những bậc thầy cầm cọ đương nhiên tan biến. Tôi có quấy rầy cô không? Giọng nói trầm ấm nghe một lần là không thể nào quên của gã khiến cô giật mình, quay phắt lại. Gã, quần jean bạc phết không thể phù hợp hơn với chiếc áo vest nỉ màu da bò và chiếc polo xanh đen, đang đứng sau lưng cô với một nụ cười chế giễu. Cô gần như tê liệt phản ứng trước nụ cười ấy và không biết trả lời gã thế nào. Trong lúc ấy, gã vẫn đứng đút hai tay vào túi áo vest, nhìn cô và nhìn lên khoảng tường treo tranh của cô. Tôi nghĩ đây không phải là tranh của Rembrandt, gã nói. Cô ngượng đỏ cả mặt. Tiếng chuông khai mạc buổi đấu giá khiến cả gã và cô cùng quay nhìn về phía bục biểu diễn. Gã chỉ nhìn một thoáng, rồi nghiêng người ghé sát vào tai cô. Tôi sẽ chờ cô ngoài cửa sau buổi đấu giá. Giờ thì chúc cô vui vẻ nhé. Hai tay vẫn đút vào túi áo vest. Gã mỉm cười với cô lần nữa rồi bước nhanh vào giữa đám đông. Cô vẫn chưa thôi xúc động vì sự gặp gỡ bất ngờ. Chưa hết ngượng nghịu vì bị bắt quả tang nói dối. Lại thêm một bất ngờ khác khiến cô hoàn toàn sững sờ. Sau lưng cô, một người trong ban tổ chức vừa bước tới khoảnh tường treo tranh. Tháo xuống một bức có gắn nơ. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh ta cười. Chúc mừng cô nhé. Chủ bức tranh này đã đồng ý tặng lại phòng tranh một bức của cô để tham dự đấu giá. Có nghĩa là cô sẽ đi Florida dự festival. Khuya, có lẽ khoảng 3 giờ sáng. Cô không ngủ được. Tất cả giống như một giấc mơ thật đẹp, nhưng lại làm cô bối rối vô vàng. Trong buổi đấu giá, khi bức tranh có một con ngựa chạy trên bờ biển của cô được đặt lên bục với giá khởi điểm là 5.000 đô la, cô đã sợ không có người tham gia. Nhưng chỉ trong chốc lát, những tấm bảng liên tục đưa cao và giá trị bức tranh vọt lên đến 50.000 đô la. Cô choáng váng thật sự, nhưng không kiềm chế mình nhìn về phía quý ông phố Wall vừa trả xong mức giá đó. Có vẻ đó là một tỷ phú, nhưng vẻ kiêu kỳ của ông ta khiến cô không vui lắm khi nghĩ đến lúc bức tranh đầy lãng mạn của mình nằm trong gian phòng sặc mùi tài chính của ông ta. Không ai đưa tấm bảng khác để tranh mua với quý ông phố Wall và người chủ trì buổi đấu giá. Bắt đầu hô lên. 50.000 đô la lần thứ nhất, 50.000 đô la lần thứ nhì. Có ai trả giá cao hơn không? Cô nhắm mắt lại, quyết định hủy bỏ ý định vẽ tặng một bức chân dung cho người mua. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên khiến cô mở choàng đôi mắt. Gã đứng ở cuối phòng, hai tay đút túi quần trả giá. 70.000 đô la. Quý ông phố Wall nhún vai nói nhỏ vào tay người phụ tá bên cạnh và lắc đầu. Ba nhịp búa gõ và có một con ngựa chạy trên bờ biển đã thuộc về gã. Ngài Louis Christian Anderson. Cô nhìn gã trân trân trong lúc gã mỉm cười một cách mãn nguyện và xoay người bước ra cửa. Trong bữa ăn tối, gã hỏi cô, em có biết New York này có bao nhiêu gallery không? Tôi đã đi hết chừng đó để kiếm cho ra một gallery có tổ chức đấu giá tranh của Rembrandt. Và tất nhiên không có nơi nào tổ chức cả. Em đã nói dối tôi. Tại sao? Cũng may là nhờ đi tìm như thế, tôi mới biết gallery này sắp đấu giá tranh của các họa sĩ trẻ nước ngoài. Tôi đã đến thử, và tôi nhìn thấy em trên tường. Why? Tại sao em phải nói dối mình là nhà sưu tập tranh? Cô ấp úng trước thái độ có vẻ trách móc của gã. Tôi không biết vì sao mình lại nói như thế. Có lẽ vì ngại. Gã nhìn đôi mắt đã rơm rớm ướt của cô, rồi đột nhiên mỉm cười. Không sao. Ban đầu tôi rất giận em, nhưng cũng mừng nữa. Bây giờ thì mừng hơn. Em có tin tôi và em là một số phận không? Tay gã nắm chặt tay cô để trên bàn, và cô thấy mình run lên. 3 tiếng sau, gã hôn cô dưới bầu trời đầy sao, trên một chiếc ghế đá ở công viên trung tâm. Gã bảo gã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Hóa ra, gã đã nhận biết ánh mắt của cô từ khi hai người đang đứng ở sân bay và gã đang mặc một bộ quần áo unisex. Gã thấy cô kéo vali đi ngang với vẻ mặt lạnh lùng và gã yêu biết mấy vẻ mặt ấy nên gã đã trả rất nhiều tiền để đổi chỗ cho vị hành khách ngồi cạnh cô. Gã cũng dò hỏi danh tính cô từ đoàn tiếp viên trong lúc cô ngủ và thay đổi trang phục để thay đổi ấn tượng cho cô. Gã nói nhiều, nhiều lắm, và cô cứ ngồi dựa vào gã, nghe như nuốt từng lời. Đúng lúc ấy thì điện thoại cô reo. Kiên gọi. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, nói nhanh vào máy. Em bận chút việc, lát nữa em gọi lại, và tắt nguồn. Như tỉnh ra từ một cơn mơ, cô đứng dậy nói với gã. Khuya rồi, mình về thôi. Sáng mai em phải đến phòng triển lãm sớm. Một nỗi giày vò rê rứt bám chặt vào tâm trí cô, gã và Kiên. Cô gọi lại cho Kiên sau khi nhìn theo hút bóng chiếc Lamborghini vàng trên phố khuya. Gã nói giọng chắc nịch. Sáng mai anh sẽ đón em ở đây lúc 8 giờ. Anh muốn cho em thấy một thứ trước khi em đến phòng triển lãm. Kiên hỏi dồn. Sao em lại tắt máy? Anh gọi lúc đó đã 2 giờ sáng ở New York. Em còn làm gì chưa về khách sạn? Cô bảo. Tranh của em đã bán hết. Em đi ăn khuya với vài người. Một nửa sự thật và một nửa dối trá. Cô thấy ngượng, càng ngượng hơn khi Kiên tin ngay và reo lên trong máy. Vậy sao? Ôi chúc mừng em. Cô bảo mai mình phải đến phòng triển lãm sớm để họp về chuyến đi Florida nên cần ngủ ngay. Thật ra cô muốn chấm dứt cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình thật lâu và không thôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra với gã. Cô không thể ngờ mình đón nụ hôn của gã như chuyện đương nhiên như thế. Rằng tình yêu giữa cô và gã không phải là tiếng sét ái tình như gã nói, mà đã có từ lâu lắm rồi, từ kiếp trước. Nhưng còn Kiên thì sao? Mặc dù cô đã mất đi rất nhiều cảm xúc khi bên cạnh Kiên, nhưng anh không có lỗi gì với cô cả. Liệu cô có thể mở miệng ra để nói lời chia tay với anh, nói rằng cô đã yêu người khác? Ngón tay cô bất giác đưa lên đôi môi. Cảm giác bỗng cháy từ nụ hôn của Louis như vẫn còn đọng lại. Cô ngồi bật dậy, mở túi vải lấy bức tranh chân dung cô vẽ Louis ra ngắm nhìn. Và rồi cô chợt nhớ đến cô gái tóc vàng mà Louis đã ôm hôn thân thiết ở sân bay, đã tươi cười trò chuyện trên chiếc Lamborghini tối hôm khai mạc triển lãm. Liệu mình có phải là kẻ thứ ba nhảy vào phá đám? Lòng cô lặng đi. Buổi sáng, Louis đến đón cô trước buổi họp ở gallery như đã dặn. Gã nói muốn cho cô thấy có một con ngựa chạy trên bờ biển, treo ở nơi nào, và cô phấn khích bước lên xe ngay, quên mất tất cả những dự định khi chưa gặp gã. Đó là một căn hộ lớn trên tầng cao, nơi có thể nhìn bao quát một góc New York. Gã mở cửa và tự nhiên ôm vai, dìu cô bước vào. Cô bước vào rồi đứng sững lại, khắp gian phòng khách mênh mông là tranh của cô, tất cả 10 bức, không thiếu bức nào. Louis bảo, anh đã mua hết 8 bức vào đêm nhìn thấy ảnh em trên tấm bảng ghi tên tác giả. Anh cũng tìm người mua 2 bức tranh trước đó để xin mua lại. Anh muốn làm một nhà sưu tập mới. Gã nheo mắt nhìn cô và cười to trong khi cô đỏ hết cả mặt mũi. Cô hỏi, vậy đã mua được rồi. Sao anh lại còn tặng bức con ngựa để đấu giá? Và rồi bỏ ra số tiền gấp nhiều lần để có nó lại. Gã lại cười to. Có gì đâu. Anh muốn thử xem lần đầu tư này mình sẽ lời đến bao nhiêu. Xem nhé, lấy giá của quý ông phố Bôn trả làm đỉnh mức thì với 9 bức còn lại anh chẳng giàu to rồi ư? Nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cô, Louis phì cười. Gã dịu dàng ôm cô vào lòng. Anh đùa thôi, anh chỉ không muốn bỏ sót một bức tranh nào của em lọt vào tay người khác. Cô buột miệng, còn một bức đấy. Và cô mở túi vải lấy ra bức chân dung của gã. Trên máy bay, cô nhớ gã đến cồn cào. Rõ là tình yêu như trái phá, con tim mù lòa. Cô yêu gã đến si dại mất rồi. Gã bảo, khi nhìn thấy bức tranh, có con ngựa chạy trên bờ biển, gã như bị hút vào đó. Anh biết Rembrandt chứ, nhưng anh không thích nét vẽ cổ điển của ông này. Anh thích sự bứt phá mạnh mẽ của những khối màu, và có con ngựa chạy trên bờ biển đã lột tả được hết. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy em, trên tường. Gã đã nhìn ra điều hoang dại bên trong vẻ rụt rè, trầm lắng của cô, điều mà Kiên không làm được. Cô sẽ phải quyết định chuyện của cô và Kiên. Còn cô gái tóc vàng, đó là việc của gã. Tháng 12, 2013.